mà giới của con người là thực hành điều thiện. Điều thiện ngay ở cái tác ý của mình. Khi mà mình tác ý thiện khởi lên cái tâm mình, và tác ý đó được nuôi dưỡng, nó sẽ phát ra lời nói dễ thương. Khi một tác ý thiện được khởi lên cái tâm mình và được nuôi dưỡng, mình mới có hành động dễ thương giữa mình và người. Mình mà có lời nói dễ thương giữa mình và người. Và khi mà trung tâm mình khởi lên một tác ý hiền thiện dễ thương, thì chính ngay trung tâm mình nó sẽ có ra chất liệu an lạc và bình an ở bên tâm, làm trung tâm mình tươi nhuận và lời nói của mình cũng tươi nhuận, đem lại sự an lạc cho người nghe. Và khi tâm mình là tác ý lên ý niệm hài hiền thiện và được nuôi dưỡng, thì lời nói việc làm mình nhẹ nhàng thanh thoát, đem lại lợi ích cho mình và đem lại lợi ích cho người. Và từ đó nó dựng sinh quả báo tốt đẹp cho mình, gọi là quả báo an vui. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có an lạc mà không thọ và không hành trì giới pháp Đức Phật đã dạy thì không bao giờ có. Ước mơ hạnh phúc, ước mơ an lạc mà không đi được sự thọ trì giới pháp của Phật thì đó là ước mơ hão huyền. Và thế gian này được trở thành khổ lụy bởi vì người ta ước mơ hão huyền. Còn nhà cửa, lâu đài, quyền uy, sắc đẹp mà không có tâm hiền thiện thì tất cả những cái kia chỉ là cơ duyên để sinh khởi khổ đau thất vọng cho bộ chúng ta. Vì vậy giới có nghĩa là thúc đẩy người thọ và hành trì giới thật tập điều thiện bất cứ ở đâu và lúc nào. Khi một người đã làm thọ và hành trì giới thành an lạc cả thân và tâm, mọi người tiếp xúc với mình họ phải an lạc từ nơi cái sự thọ và trì giới của mình. Và vì vậy người thọ giới và trì giới thấy lợi ích của giới ngay trong hiện tại như thế và trong tương lai như thế, cho nên muốn đang giới pháp đó mà chia sẻ cho nhiều người chung quanh, để tất cả người chung quanh cũng có được an lạc như chính mình trong hiện tại và trong tương lai. Vì vậy mà giới cũng có nghĩa là làm lợi ích chung tất cả muôn loài. Đại thừa giới hay Bồ Tát giới được khai triển từ tinh thần này. Mình an lạc không chưa đủ, bởi vì hạnh phúc và an lạc của một chúng ta liên đới đến nhiều người. Làm thế nào mình có thể hạnh phúc khi cha mình đau khổ, khi mẹ mình khổ đau? Làm thế nào mình có thể có hạnh phúc khi vợ mình đau khổ, khi chồng mình đau khổ, khi con cái của mình đau khổ, khi đồng loại của mình đau khổ? Cho nên hạnh phúc của mình chỉ được bảo chứng và thật sự khi nào những người xung quanh của mình ý thức được về giới và ai cũng làm thọ và hành trì giới thì cái hạnh phúc chúng ta mình lớn rộng ra. Chính cái lớn rộng đó là cái nhìn uyên ảo chính xác của đại thừa giới. Cho nên người thọ trì giới, người đó không phải chỉ thọ giới cho mình mà thọ giới cho cha mẹ mình, thọ giới cho người yêu của mình, thọ giới cho chồng mình, thọ giới cho vợ mình, thọ giới cho con mình, và thọ giới cho tất cả chúng sinh qua mình. Bởi vì khi mà mình có giới báo con người, mình sống ác lạc, cha mình, mẹ mình cũng ác lạc theo mình, và không tất cả chúng sinh. Và khi mình thọ giới và mình hành trì giới, mình có ác lạc, thì vợ mình thấy chồng mình còn dựa vào ác lạc của mình mà họ có ác lạc. Và khi mình thọ giới, mình hành trì giới, mình có ác lạc, thì con cái của mình cũng nhờ sự ác lạc do giới của mình hành trì mà con cái của mình cũng được ác lạc. Quý vị từng làm cha làm mẹ hay là ăn làm gì, quý vị cũng sẽ thấy khi con mình làm có những lời nói không dễ thương, mình có những cử chỉ không dễ thương, mình có giới pháp con người, mình nhìn thấy không dễ thương của nó trong cặp mắt trong tình của mình, trong cái hành trình trong tình của mình, và mình nói rằng con hay em mà có những cử chỉ không dễ thương như vậy, có những lời nói không dễ thương như vậy, thiệt hại cho con, thiệt đó cho em, không nên thế. Với lời nói trong thẳng tinh có cái năng lượng của giới như thế, người nghe kia cái không dễ thương của họ dừng lại ngay, và cái không dễ thương dừng lại ngay thì cái dễ thương nó liền có. Như vậy thì đại chúng thấy là việc mà thọ giới và hành trì giới có lợi ích đến chỗ nào. Vợ chồng có những mâu thuẫn nhau, người chồng nói những lời thô lỗ, người vợ ngồi im thở và nói rằng là thở và nói rằng mình đã thọ đệ tử Phật rồi, đã thọ tám quy rồi, đã thọ ngũ giới rồi, đã thọ thập thiện rồi, đã thọ Bồ Tát rồi. Mình tỏ ra là mình không giận hờn và không bực bội trước cái lời nói không dễ thương của chồng. Và sau khi người chồng nói những lời mà không dễ thương đó mình biết qua, và thấy người vợ không có thái độ gì cả, vẫn cứ sự dễ thương như thường, thì cái không dễ thương của người chồng nó sẽ tan. Và gia đình mình khi đó thế nào? Hạnh phúc, phải không? Và người vợ cũng vậy, người vợ có những lời nói không dễ thương thì người chồng phải nhớ thở vào thở ra, nói rằng mình đã thọ tam quy ngũ giới rồi, mình đã thọ thập thiện giới rồi, mình đã thọ Bồ Tát giới rồi. Giới thì làm cho mình dễ thương ra, làm cho mình tươi mừng ra. Cho nên khi người vợ có nói những lời không dễ thương thì mình ngồi yên thở, và sau đó là để cho cái bực bội của bà vợ đi qua đi, rồi mình sẽ nói với bà vợ cái hồi em nói như vậy không có gì dễ thương, nhưng mà tại sao anh vẫn thể hiện được cái dễ thương của em là nhờ anh đã thọ giới pháp của Phật. Và Phật dạy dù người kia không dễ thương đi nữa thì mình vẫn đem cái dễ thương để hiện tại trong này. Như vậy mà gia đình mình yên ổn, phải không? Mình đem giới pháp đó không phải chỉ sự ứng dụng ở trong phạm vi gia đình mà còn ứng dụng ngay ở mặt xã hội. Bởi vì rõ ràng là trong năm giới quý báu của người cần sự nam cần sự nữ là thề trọn đời không giới hạn, phải không? Không giới hạn có nghĩa là tôn trọng sự sống và bảo vệ sự sống. Thì ở đời này có cái gì quý báu cho bằng sự sống nào? mình lo ăn, lo mặc, lo nhà ở, lo đủ thứ công việc gì bảo vệ sự sống và cố gắng sự sống được không? Phải không? Cho nên với giới tôn trọng sự sống như vậy, mà mình đi ra những xã hội thì sự sống của chạm nhau từ nó nâng lên. Giới thứ hai là không có trộm cắp, không phải đem cái giới đó ứng dụng ở mặt xã hội. Cũng không trộm cắp có nghĩa là tôn trọng sự công bình về tài sản của xã hội. Như vậy đại chúng thấy chỉ một người giữ giới không trộm cắp thôi, và xã hội chỉ cần mọi người giữ giới không trộm cắp thôi. Như vậy là mình giảm bớt bao nhiêu cái gánh nặng của xã hội về hình sự. Dường như tòa án sự trộm cắp khỏi cho nhiều. Như vậy thì người Phật tử khi mà thọ kỳ giới rồi phải ứng dụng giới bằng trong đời sống bản thân mình và trong đời sống xã hội. Giới thứ ba chúng ta học cùng này. Chỉ cần giữ giới chúng ta và mọi người đóng góp một cái phần nhỏ của mình về giữ giới chúng ta hàng của xã hội thôi, lời làm của xã hội không biết bao nhiêu việc đó. Quý vị cứ nghĩ đi, chỉ giữ giới chúng ta hàng thôi là chính phủ Mỹ khỏi bỏ ra mấy chục ngàn, mấy chục triệu đô la để lo cái chuyện HIV. Cho nên người ta chỉ giải quyết vấn đề cái ngọn mà không giải quyết vấn đề gốc. Chỉ cần hướng dẫn nhau giữ giới, thọ giới và giữ giới đi, giữ giới thứ ba này thì coi như xã hội nó ổn định không bị băng. Và cái giới thứ tư là quý vị thấy là không có và làm. Ai của chúng ta mà không yêu dụng sự thật, ai của chúng ta mà muốn người khác nói lão về mình, nói dối về mình. Ở trong xã hội có ai là cái người mà thích người khác nói dối về mình? Không. Và cho nên tôn trọng sự thật là điều cực kỳ quan trọng. Muốn thể hiện điều đó thì mình phải giữ giới không nói lạ. Và giới thứ năm là không cộng trường hay là sử dụng những cái độc tố gây tê liệt ý thức của mình. Cái quý nhất của người là ý thức tỉnh táo, mà mình sử dụng những cái độc tố gây tê liệt ý thức thì làm cho ý thức mình không tỉnh táo. Khi mà ý thức không tỉnh táo thì lời nói của mình cũng không có tỉnh táo. Rồi cái hành xử của mình cũng không tỉnh táo. Rồi mình nghĩ một đường mà nó ra một nẻo, phải không? Còn phải khi nào mà ý thức mình không tỉnh táo thì mình nghĩ một đường nó ra một nẻo, phải không? Mình nói một đường mà chuyển chạy sang nẻo đó. Cho nên quý vị phải biết rằng cái giới pháp sau khi mình lật thọ và hành trì mình phải có lợi ích rồi thì mình phải đem giới pháp đó mà truyền bá, khuyến khích mọi người phải nên thọ và trì giới vì đó là lợi ích hiện tại và lợi ích tương lai. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa tổng quát của giới. Bây giờ tôi nói thêm chút nữa là giới có nghĩa là nâng lên. Nâng lên. Mình là đang ở cái vị trí của phạm phu. Nhưng do thọ và hành trì giới cho nên mình được nâng lên từ cái địa vị phạm phu đi tới thánh giả. và từ nơi cái địa vị phàm phu mình thọ giới thì mình được từ cái giới nâng lên ở cái dục, và từ nơi định thì mình được nâng lên ở nơi tuệ, và từ nơi tuệ mình thấy được từ thân và thực tại giống như chính nó, để mình có thể đi tới đời sống toàn giác như Đức Phật. Cho nên giới con điểm phải nâng lên, ai nâng mình lên, ai nâng mình lên. Có đôi người tưởng rằng mình cày thế cày quyền, cho nên những người có quyền lực có thể nâng mình lên được, lầm. Không ai nâng mình lên được đâu, chỉ có giới pháp mới nâng mình lên địa vị cao quý. Chỉ có giới pháp mới nâng mình từ cái chỗ khổ đau lên đến hạnh phúc, từ cái chỗ tâm thường lên đến đời sống cao thượng, từ phàm phu nâng lên bậc thánh giả, từ cái hệ lụy nâng tới đời sống giải thoát tự do. Hiểu chưa? Nhưng mà giới thì không thể hối lộ mà có được. Giới là cái ý từ nó thì tâm tha thiết chí thành là thọ. Còn giới thì không ai là thọ cho ai được, mà mọi người phải phát nguyện rồi tha thiết chí thành để cầu giới sư trao cho mới thành tựu được. Hiểu chưa? Cho nên là giới có nghĩa là nâng lên. Giới có nghĩa được là gắn liền. Giới là gắn liền với niết bàn. Cho nên mình muốn đi tới đời sống cao thượng của niết bàn, có giải thoát, thì phải đi bằng con đường của giới. Nếu mình không đi con đường của giới thì không thể nào đi tới niết bàn được. Bởi vì giới như là đôi chân, mình đi bằng đôi chân của giới thì mình mới đi tới được niết bàn. Cho nên giới được ví như là đôi chân. Không có giới mình biết đường nào thì đi tới niết bàn. Vì vậy mà giới gắn liền với niết bàn. Vì vậy mà khi mà đã thọ giới rồi, quý vị phải giữ giới của mình cho thành tựu. Thà mất thân mạng này chứ không để mất giới. Thân mạng này còn sống mà giới mất đi rồi thì mình sống như chết, chẳng có nghĩa gì. Cho nên thà mất thân mạng chứ không để mất giới. Mà quý vị phải biết rằng giới cũng có nghĩa là cẩn thận từng cái lộ dọc. Nghĩa là mình khi mà thọ giới rồi thì mình phải giữ giới trong từng cái động tác oai nghi, đi đứng nằm ngồi làm việc của mình. Trong cái đi của mình có giới, trong cái đứng của mình có giới, trong cái nằm của mình có giới, trong cái ngồi của mình có giới. Tất cả đều là ở trong giới. Vì là ở trong giới cho nên cái bước đi của mình là bước đi có giới nâng đỡ, cho nên mỗi bước đi là đưa mình đi tới đời sống cao thượng giải thoát. Trong lúc con người không có giới mà đi thì đi, một bước đi của họ là dẫn họ đi tới sinh tử luân hồi, Còn cái người có giới thì một bước đi của cái vị có giới là một bước đi tới đời sống giải thoát của giác ngộ. Cái người không có giới thì một cái chỗ đứng của họ là một chỗ đứng trắng giặc, gây ra xáo trộn. Nhưng mà người có giới đứng ở đâu thì vị trí đó mà được ra thì họ sẽ giải thoát giác ngộ. Và người có giới nằm ở đâu là nằm ở chỗ an ổn, ngồi ở đâu là ngồi ở chỗ an ổn. Vì sao an ổn? Bởi vì trong cái đi đứng nằm ngồi đó có giới. Và giới giúp cho mình phòng hộ từng cái lỗi nhỏ nhặt. Một người không thể phạm lỗi lớn nếu họ không phạm vào những cái lỗi nhỏ. Bởi vì mình coi thường những lỗi nhỏ, cho nên mình mới phạm những cái lỗi lớn. Trái lại, mình chín chắn từng cái lỗi nhỏ thì những cái lỗi lớn không bao giờ xảy ra. Phải không tài chú? Nhưng mà thường mình có cái bình, sợ cái lỗi thôi, không sợ cái nhỏ. Các bậc thánh trí họ cẩn thận từng cái lỗi nhỏ, từng cái oai nghi tế hành nhỏ, khiến cho những lỗi nhỏ không bao giờ xảy ra trong đời sống đó. Lỗi nhỏ còn xảy ra làm gì có cái việc xảy ra lỗi lớn, phải không? Cho nên một vị tu tập mà có giới rất đẹp, rất đẹp, đẹp lắm. Và cái vị mà hành trì giới thì đó cũng không đeo cái bạc lên ngực. Tôi là vị trì giới, họ không đeo cái bạc đó làm gì, vô ích. Bởi vì giới là cuộc sống của chính họ, họ không cần quảng cáo. Cho nên quý vị biết, nhờ giới mà mình có thể biết được đây là Phật tử, đây không phải là Phật tử. Quý vị thấy mình và cái người không phải Phật tử về mặt hình thức có khác với nhau không? Khác chứ, có tóc mình có tóc, họ có mũi mình có mũi, họ mặc áo quần mình cũng mặc áo quần, họ cười mình cười. Thế vậy mình có giới mình cho bỏ cái mặt đó phá rồi. Nhưng mà cái người có giới và người không có giới, Phật tử nó khác nhau. Người không Phật tử là ở cái chỗ thọ giới và hành trì giới, hay không thọ giới và không hành trì giới, phải không? Quý vị thấy ngay cả mấy thầy mình thì giả như muốn làm thì cũng thấy chùa về khắp cảm tập cái đâu ra ngoài chờ mua kẹo vàng mặc vô ra cái chùa lên bán hả? Đó là hình thức, hình thức chỉ cần 30 giây thôi. Nhưng mà giới pháp nó tạo nên cũng thành tu, chúng phải chỉ đầu cái áo mình tặng những thầy tu đâu. Giới pháp người xuất gia nó tạo nên cái phong cách của người xuất gia, thì giới pháp của người cư sĩ nó tạo nên cái phong cách của người cư sĩ tại gia để tự thân phận, hiểu chưa? Cho nên mình không có giới pháp thì không giao đâu mà phân biệt được đây là Phật tử, đây không phải là Phật tử, đây là thầy tu, đây không phải là thầy tu. Như vậy là đại chúng đã thấy có cái chút mức để mình phân biệt cụ thể là giới pháp của Phật và cái không phải giới pháp của Phật, cái thọ trì và cái không phải thọ trì, hiểu chưa? Tôi nói thêm, có những người hỏi rằng tôi cần phải thọ giới, nhưng mà tôi vẫn giữ giới sáng sắc, tôi vẫn giữ giới trộm cắp, tôi vẫn làm từ thiện, như vậy có được không? Sao lại được? Nghĩa là dù mình có phải Phật tử hay không phải Phật tử mà giết người thì mình phạm vào ác nghiệp đạo như thế. Quả báo giết người cũng tới cho mình. Chứ không phải là mình Phật tử mà thọ giới, giết thọ giới không giết hại. Bây giờ mình giết hại thì phạm giới. Còn ở ngoài không thọ giới, cho nên giết hại là cứ giết thoải mái, không phải. Thọ giới hay không thọ giới mà giết người thì cũng rơi vào ác nghiệp đạo như thường. Đọa địa ngục như thường. Hiểu chưa? Thì rõ ràng bây giờ Phật tử hay không Phật tử mà phóng sanh bố thí thì cũng có phước báo như thường. Chứ phải Phật tử mình bố thí phóng sanh mình có phước báo, còn không, không phải Phật tử không có giới mà phóng sanh bố thí là không có phước báo. Nói như vậy không có đâu, thấy chưa? Nhưng mà cái người Phật tử là thọ giới rồi mà đi giết người thì ngoài cái việc là mình phạm vào ác nghiệp đạo rồi còn phạm cái giới pháp của mình đã là thọ rồi, cho nên mình bị hai tội. Hiểu chưa? Đáng lẽ là cái việc giết người ấy, là mình đọa vào địa ngục một kiếp thôi. Bây giờ là mình Phật tử mà giết người rồi, cho nên mình đọa địa ngục đến hai kiếp. Và không phải Phật tử mà tôi bố thí, tôi cũng như là tôi làm từ thiện thì cái phước báo đó có thể là tái sinh lại làm người giàu có, làm những cái ở những cái xứ sở mà đầy đủ mọi phước tiền chẳng hạn, hoặc là sanh lên quả trời. Hiểu chưa? Cái đó. Nhưng mà mình ấy, ngoài làm cái việc đó mình còn thọ giới nữa, thì ngoài cái chuyện mà mình hưởng phước báo quả trời quả người ra, mình còn hưởng được cái phước báo của các bậc thánh, tức là mình có thể thoát ly được sinh tử luân hồi. Còn ấy, người ta không thọ giới mà làm việc thiện thì giỏi lắm là được phước báo quả người quả trời, và sau hết phước báo đó thì rớt lại những cảnh giới thấp hơn. Còn mình thọ giới thì mình được hưởng được cái phước báo quả trời quả người, nhưng người không thọ giới mà làm việc thiện, ngoài ra mình còn có cái gọi là phước báo thoát ly sinh tử luân hồi, nhập vào được cái cảnh giới của các thực tánh, tiếp tục đoạn từ các cái lầu vọng để đạt tới giải thoát hoàn toàn. Quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu. Bây giờ có thọ giới không? Hết. Nữa thì mình thấy như vậy thì mình thích thú rồi, cho nên nghe tôi thỉnh tiếng chuông, quý vị nhắm mắt lại cái cho đạt người. Nói về thập thiện giới chút, chia sẻ với quý vị về thập thiện giới. Thập thiện giới là giới pháp khai thiện và pháp tinh sinh từ nơi thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là đạo đức căn bản, đạo đức tự nhiên của con người và chư thiên. Cho nên bất cứ vị diệt luân thẳng phương nào nó đời rộng dài dồ cho chứng ở trong cái quốc độ của mình thực hành thập thiện nghiệp đạo. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là đạo đức tự nhiên của thiên đạo và nhân đạo. Thập thiện nghiệp đạo là gì? Đó là không trộm cắp, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lời, không nói thêm, không nói thô lỗ, ý vô tham, ý vô sân, ý vô si. Đó là 10 thiền nghiệp nào. Nhưng mà 10 thiền nghiệp nào này nếu mình hành trì miên mật nhất thì nó chỉ mới hoàn thành cái nhân cách của nhân đạo và thiên đạo mà thôi. Nhưng mà tập thiền nghiệp đạo trở thành các tập thiền giới khi nào cái người thọ phát bồ đề tâm và phát nguyện trước một bậc thầy hay một hội đồng thập sư thì từ nơi tập thiền nghiệp đạo trở thành ra tập thiền giới. Và giới pháp đó có khả năng phòng hộ khiến cho tất cả những cái điều ác, 10 điều ác không thể phát sinh ở trong thân, ngữ và ý của cái người hành trì. Và 10 cái điều thiện luôn luôn được nuôi dưỡng ở cái thân, ngữ, ý của người hành trì. Và nuôi dưỡng cái thân, ngữ và ý của người hành trì như vậy để làm gì? Để đạt tới đời sống giải thoát, giác ngộ.